Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai mùng 8 tháng 9 năm 2014 lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh là lược thuật các tin quan trọng trong ngày.
EU áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với nước Nga. Bom nổ gây tử vong tại Somalia. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ có mặt ở Bắc Kinh để dọn đường cho một chuyến công du của Tổng thống Obama.
Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân.
Trong năm đầu tiên cầm quyền, một trong những quyết định quan trọng nhất của chính phủ Tony Abbott là Australia trở thành đối tác được tăng cường của Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
Chúng tôi cũng có bài tường trình về công tác cứu lụt ở vùng Kashmir thuộc Ấn và cập nhật công tác truy tìm chuyến bay 370 của hãng Malaysia Airlines do Australia dẫn đầu. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Nhưng trước hết là bản tin thế giới do Hoài Hương vừa cập nhật.
Các giới chức ở Ukraine hôm nay nói rằng cuộc ngưng bắn giữa Kiev và thành phần đòi ly khai thân Nga ở đông bộ Ukraine chủ yếu đã được tôn trọng, một ngày sau khi một vụ pháo kích và các vụ xung đột gây nhiều lo ngại. Không có tin về những vụ xung đột lớn qua đêm sau những vụ chạm trán hôm Chủ nhật quanh thành phố Donetsk và Mariupol đã khiến cho một người thiệt mạng. Cả hai bên đều đổ lỗi cho phía bên kia về vụ đụng độ này. Ông Volodymyr Polivoy thuộc Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine nói rằng các binh sĩ Ukraine hoàn toàn tuân thủ các điều kiện đình chiến và cuộc ngưng bắn. Trong khi đó, trong 24 giờ qua, một số các chốt kiểm soát của quân đội Ukraine đã bị những kẻ khủng bố pháo kích. Ông Volodymyr nói, ví dụ, các vị thế của các binh sĩ Ukraine ở gần Mariupol đã bị pháo kích.
11:23.
Trong khi đó, một thành viên của phe nổi dậy thân Nga tên là Kohol nói rằng vào lúc 11:23, ông nghe có tiếng đạn pháo kích ở ngoại vi khu phố Spartak. Và cách đó 20 phút thì cũng có tiếng đạn pháo ngay tại Spartak. Ông này cho biết là có ít nhất 4 căn nhà của tư nhân bị thiêu rụi. Nhiều người đã mất nhà cửa và theo lời ông nói thì trên thực tế không có ngưng bắn đối với bất cứ ai. Kohol cho biết là phe nổi dậy đã bắt giữ 8 binh sĩ Ukraine và những người này đã đầu hàng mà không bắn viên đạn nào. Cũng trong ngày Chủ nhật, một phúc trình mới của Hội Ân xá Quốc tế nói rằng ngày càng có thêm chứng cứ cho thấy là Nga đang đổ dầu vào lửa để giao tranh xảy ra tại Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và các hình thức hỗ trợ khác dành cho phe đòi ly khai. Hội Ân xá Quốc tế nói cả hai bên trong cuộc xung đột ở đông bộ Ukraine đều phải chịu trách nhiệm về những tội ác chiến tranh vì đã làm ngơ quyền của thường dân. Ông Salil Shetty, Tổng thư ký của Hội Ân xá Quốc tế nói, Hội đã nhận được báo cáo về nhiều vụ vi phạm và những vụ pháo kích bừa bãi đang diễn ra. Ông Shetty nói rằng những vụ vi phạm này cần được điều tra và Hội Ân xá Quốc tế kêu gọi điều tra bởi vì, ông nói, trong một tình trạng chiến tranh và xung đột, thì trừ phi đi sâu vào chi tiết chúng ta không thể biết chắc về điều gì. Ông nói thêm rằng dựa trên những gì đã được chứng kiến cho tới nay, thì Hội có thể chắc chắn rằng cả hai bên cuộc xung đột đều có thể bị tố cáo về tội ác chiến tranh. Các giới chức Liên hiệp châu Âu nói khối này dự định sẽ nhắm vào các công ty dầu khí do nhà nước Nga sở hữu là Rosneft và Transneft và đơn vị sản xuất dầu của đại công ty dầu khí Gazprom bằng cách áp dụng các biện pháp chế tài mới có thể được thông qua trong ngày hôm nay. Các biện pháp chế tài mới đang chờ được các nước hội viên phê chuẩn lần cuối và nếu được thông qua thì các biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày mai, thứ ba. Các vị đại sứ của 28 nước hội viên EU đã đồng ý về đợt chế tài mới nhất vào hôm thứ Sáu. Lên tiếng tại Bruxelles hôm nay, người phát ngôn của Liên hiệp châu Âu, bà Pia Hansen nói rằng kế hoạch chế tài trọn gói có thể được gia hạn hoặc đình lại, tùy thuộc vào những diễn tiến tại Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron hôm thứ Sáu nói rằng các biện pháp chế tài nên được thi hành, mặc dù lệnh ngưng bắn đã được ký giữa các phần tử nổi dậy thân Nga ở Ukraine và Kiev. Tân cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi hãy bảo vệ phụ nữ và trẻ em đã bị các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tấn công. Trong bài diễn văn đầu tiên với những lời lẽ cứng rắn đọc tại Geneva hôm nay, ông Zayed Raad al-Hussein nói rằng bất cứ nước nào bị nhà nước Hồi giáo cai trị cũng trở thành một nước khắc nghiệt và đẫm máu. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Đông Syria và miền Bắc và Tây Iraq, giữa lúc tổ chức này tìm cách áp đặt một vương quốc Hồi giáo bất chấp những biên giới quốc gia. Ông Zayed nói Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng quốc tế đang cần tới những cố gắng để quyết tâm và khẩn cấp để bảo vệ trẻ em, mà theo lời ông đang gặp nguy cơ bị tuyển mộ bằng vũ lực hay để trở thành nạn nhân bị bạo hành tình dục. Ông cũng kêu gọi nên bảo vệ phụ nữ vốn là mục tiêu của ISIL và bị hạn chế nghiêm ngặt. Nhà ngoại giao chuyên nghiệp này nói bạo lực thô bạo chống các nhóm sắc tộc và tôn giáo do các phần tử Hồi giáo ISIL gây ra gồm có các vụ thảm sát, các vụ hãm hiếp và tra tấn là những hành động chưa từng được chứng kiến trong thời gian gần đây. Về một vấn đề khác, ông Zayed kêu gọi nên chấm dứt cuộc phong tỏa của Israel đã kéo dài 7 năm nay tại dải Gaza. Ông nói người Palestine ở Gaza và vùng bờ Tây xứng đáng được sống một cuộc sống bình thường, không có những khu định cư bất hợp pháp, và điều mà ông mô tả là việc sử dụng bạo lực quá tay. Ông Zayed là cựu đại sứ Jordani ở Liên Hiệp Quốc và là người Hồi giáo cũng như người Ả Rập đầu tiên giữ chức cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết ông sẽ sớm phác thảo kế hoạch sách lược để đối phó với mối đe dọa đề ra bởi các phần tử chủ chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo. Trả lời cuộc phỏng vấn trong chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng bài diễn văn ông sắp đọc trong tuần này sẽ trình bày với công chúng Mỹ sự cần thiết phải hành động mạnh nhắm vào nhóm cực đoan đã kiểm soát các vùng đất ở Iraq và Syria. Theo bài tường trình của thông tín viên VOA Arup Pandey, Tổng thống Obama nói rõ Hoa Kỳ sẽ không hành động một mình mà sẽ là một phần của một liên minh quốc tế thực hiện các cuộc không kích và hỗ trợ cho binh sĩ Iraq và binh sĩ người Kurd đang chiến đấu với các phần tử chủ chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo trên chiến trường. Tổng thống Obama nói:
"We are going to be able to not just blunt.
Chúng ta sẽ có thể không chỉ làm suy yếu đà tiến của ISIL, mà chúng ta sẽ làm giảm khả năng của nhóm này một cách có phương pháp. Chúng ta sẽ thu hẹp lãnh địa họ kiểm soát, và cuối cùng chúng ta sẽ đánh bại họ."
Tổng thống Obama cho biết, sau cuộc họp với các nhân vật lãnh đạo quốc hội vào ngày mai, ông sẽ trực tiếp nói chuyện với công chúng Mỹ vào ngày mốt để chắc chắn rằng người dân Mỹ hiểu bản chất của mối đe dọa đề ra bởi nhóm nhà nước Hồi giáo và Hoa Kỳ sẽ đối phó với mối đe dọa đó như thế nào. Ông nhắc lại rằng nhóm nhà nước Hồi giáo ISIL không đặt ra một mối đe dọa cấp thời cho nước Mỹ, nhưng nếu để cho họ kiểm soát nhiều lãnh địa hơn, tích lũy nhiều nguồn lực hơn và tuyển mộ nhiều chiến binh nước ngoài hơn, thì qua thời gian, nhóm chủ chiến này có thể đề ra một mối đe dọa nghiêm trọng hơn. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ xác định rằng ông sẽ không loan báo sự trở lại Iraq của bộ binh Mỹ trong bài diễn văn đọc vào ngày mốt, một ngày trước kỷ niệm lần thứ 13 các cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9. Tổng thống Obama nói tiếp:
"Not every regional terrorist organization is automatically a threat to us that would..."
Không phải mọi tổ chức khủng bố khu vực tự động là mối đe dọa đối với chúng ta. Sẽ cần mở cuộc tấn công lớn. Không nên để mục tiêu của chúng ta được nghĩ đến như là chúng ta có thể chiếm đóng mọi đất nước nơi có tổ chức khủng bố.
Tổng thống Obama dự định đọc diễn văn trước công chúng sau khi ông bị chỉ trích vì đã nói với các phóng viên báo chí tại Tòa Bạch Ốc hôm 28 tháng 8 rằng ông chưa có chiến lược chiến đấu với nhóm cực đoan ở Syria và đã yêu cầu các nhà lãnh đạo quân sự đề ra một loạt những đề xuất có thể chọn lựa. Những nhận định đó được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhóm nhà nước Hồi giáo công bố một video cho thấy cảnh chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley. Các phần tử chủ chiến này sau đó tung ra video cho thấy cảnh chặt đầu một nhà báo Mỹ khác là ông Stephen Sotloff. Tổng thống Obama tuyên bố tại Syria, nơi Tổng thống Bashar al-Assad đã mất tính cách hợp pháp, thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ phe đối lập ôn hòa trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo, đồng thời cũng kêu gọi các quốc gia Hồi giáo Sunni như Ả Rập Xê Út, Jordan, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng sự tham gia trong các cuộc chiến chống lại nhóm cực đoan Hồi giáo Sunni. Trong cuộc phỏng vấn của chương trình Meet the Press, Tổng thống Obama cũng đề cập đến vụ bột phát Ebola ở Tây Phi, nơi virus gây bệnh này đã làm tử vong hơn 2.000 người. Ông cho biết quân đội Mỹ sẽ có thể trợ giúp trong việc ngăn chặn đà lây lan Ebola. Tổng thống nói,
chúng ta sẽ phải viện đến các nguồn lực quân đội để thiết lập, chẳng hạn như các đơn vị cách ly và thiết bị ở những nơi đó để bảo đảm an ninh cho nhân viên y tế công đang gia tăng khắp thế giới.
Một vấn đề mà Tổng thống sẽ không xử lý ngay là hành động về vấn đề di trú. Tổng thống Obama nói ông sẽ không xét đến vấn đề này cho đến sau bầu cử quốc hội vào tháng 11 để đảm bảo công chúng Mỹ hiểu được thực tế và chính quyền đã thực hiện những gì cho đến nay nhằm giải quyết trường hợp hàng ngàn trẻ em không có người đi kèm ở biên giới miền Nam nước Mỹ. Quốc hội Hoa Kỳ trở lại họp hôm nay sau hơn một tháng nghỉ. Hạ viện và Thượng viện phải thông qua một dự luật chuẩn chi trước cuối tháng này để chính phủ Hoa Kỳ có tiền hoạt động. Các nhà lập pháp hy vọng hành động nhanh để họ có thể trở về đơn vị nhà vận động trước tháng 11 khi toàn bộ Hạ viện và 1/3 Thượng viện được bầu lại. Nhưng các diễn biến quốc tế có thể chế ngự sự chú ý của các nhà lập pháp. Theo như bài tường thuật của thông tín viên VOA Cindy Sain do Linh Đan trình bày.
Vụ chặt đầu một ký giả thứ hai của Mỹ, ông Stephen Sotloff, đã khơi ra một phản ứng xúc động của nhiều đại biểu quốc hội khắp nước. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ed Rice nói nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo đề ra một mối nguy hiểm đặc biệt.
Điều đặc biệt về sách lược của ISIS là việc công bố thông tin này, cách thức bọn họ khoe khoang khả năng giết người và khủng bố.
Ông Royce và những người khác cho rằng Hoa Kỳ phải dẫn đầu một liên minh quốc tế để truy lùng các mục tiêu nhà nước Hồi giáo bằng các cuộc không kích và máy bay không người lái. Tổng thống Barack Obama cho hay ông sẽ họp với các nhà lãnh đạo quốc hội vào ngày mai để thảo luận sách lược của ông nhằm truy lùng nhà nước Hồi giáo và sẽ phát biểu với toàn quốc vào ngày mốt. Hạ viện sẽ mở 5 cuộc điều trần trong tuần này tập trung vào vấn đề khủng bố. Một số nhà lập pháp nói Tổng thống Obama nên mưu tìm sự cho phép của quốc hội để tiến hành một chiến dịch quân sự rộng lớn hơn ở Iraq và có lẽ cả ở Syria nữa. Ông Steve Billett, một giáo sư tại trường Đại học George Washington cho biết.
Tôi nghĩ có lẽ họ sẽ thông qua một dự luật nào đó có liên quan đến ISIS. Cuối cùng dưới hình thức nào lại là một vấn đề khác. Liệu chúng ta có đi quá chuyện sử dụng máy bay không người lái cho các cuộc không kích hay không? Liệu chúng ta có phải phái thêm người đến hiện trường hay không? Liệu chúng ta có thực sự đưa người đến hiện trường để tham gia các cuộc tập trận hay không? Đó là một vấn đề lớn hơn.
Các đại biểu quốc hội khác đã chỉ trích Tổng thống vì không phản ứng đủ mạnh trước các vụ hành quyết và nói đã đến lúc ông đề ra một sách lược để đánh bại nhà nước Hồi giáo. Một vấn đề nữa chưa được giải quyết là cải cách di trú và luồng trẻ em Trung Mỹ đổ vào Hoa Kỳ ở biên giới phía Nam. Hôm thứ Bảy, Tổng thống nói ông sẽ hoãn lại mọi quyết định hành pháp về cải cách di trú cho đến sau các cuộc bầu cử giữa kỳ. Các nhóm tranh đấu cho quyền di dân và các nhà lập pháp ủng hộ di dân nói họ lấy làm thất vọng và đã lên án Tổng thống là chơi trò chính trị dựa vào sinh mạng của di dân. Trong khi ngày càng có thêm nhiều người di dân bất hợp pháp bị trục xuất. Nhiều đảng viên Cộng hòa cũng nói quyết định của Tổng thống có thể gắn liền với chính trị thô thiển. Từ nhiều tháng, Thượng viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo và Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã không đồng ý được về các luật lệ có liên quan đến một số vấn đề cấp bách như cải cách di trú và nhiều nhà lập pháp muốn tránh né các cuộc biểu quyết về những vấn đề gây tranh cãi chỉ vài tuần lễ trước các cuộc bầu cử giữa kỳ.
giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam tăng cường khả năng hải quân giữa tranh chấp Biển Đông. Các tàu ngầm lớp Kilo mua lại từ Nga sẽ giúp cho Việt Nam ngăn cản các bước tiến của Trung Quốc ở Biển Đông, theo nhận định của các chuyên gia quốc tế. Reuters ngày 8 tháng 9 dẫn nhận định của giới phân tích cho rằng các hợp đồng Hà Nội ký kết từ năm 2009 mua vũ khí của Moscow sẽ khiến Trung Quốc phải suy đi tính lại trong chính sách lấn lướt chủ quyền gây tranh cãi ở Biển Đông. Việt Nam hiện đã tậu về 2 tàu ngầm diesel điện của Nga và chiếc thứ 3 sẽ được bàn giao tiếp vào tháng 11 tới đây, theo hợp đồng trị giá 2,6 tỷ đô la. Mà theo đó, từ đây đến năm 2016, Việt Nam sẽ sở hữu tổng cộng 6 tàu ngầm do Nga sản xuất. Các tàu ngầm này là một phần nỗ lực tăng cường năng lực hải quân và khả năng quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam giữa căng thẳng Biển Đông. Theo Reuters, 2 chiếc tàu ngầm đầu tiên đang được dùng trong công tác huấn luyện gần vịnh Cam Ranh, nơi từng là căn cứ quân sự của Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho hay Việt Nam đã gửi lính hải quân sang St. Petersburg để được đào tạo cách vận hành chiếc thứ 3 trước khi chiếc này được giao sang Việt Nam trong 2 tháng tới. Chiếc thứ 4 đang được chạy thử ngoài khơi xưởng đóng tàu Admiralty của Nga, trong khi 2 chiếc cuối cùng đang được đóng. Các chuyên gia dự đoán những tàu ngầm thu mua từ Nga sẽ được Việt Nam dùng trong các hoạt động phong tỏa biển, vốn được các nước yếu thế hơn sử dụng, để tạo ra lực cản về tâm lý, mang ý nghĩa đe dọa hơn là hành động tấn công. Chuyên gia Colin Cole thuộc Trường Quan hệ Quốc tế Rajaratnam ở Singapore được Reuters thuật lời rằng với các tàu ngầm này, đối thủ nặng ký Trung Quốc sẽ không bao giờ biết được vị trí thật sự của chúng ở đâu. Ông nói, dù Việt Nam đã quen với lối đánh du kích trước này, nhưng sự thành công với các tàu ngầm này còn phụ thuộc vào khả năng vận hành của Hà Nội. Dù chưa rõ Việt Nam sẽ mất bao lâu để có thể sử dụng thành thạo các tàu ngầm tiên tiến này, nhưng các phân tích gia quân sự tin rằng việc Hà Nội điều động những tàu ngầm này ra Biển Đông chỉ còn là vấn đề thời gian. Và họ dự đoán rằng một khi đi vào vận hành toàn diện, chúng có thể được triển khai xung quanh các căn cứ quân sự của Việt Nam ở chuỗi đảo Trường Sa. Nhà nghiên cứu Simon Wiesemann thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, nhận định Việt Nam đang thay đổi hiện trạng qua việc mở rộng khả năng quân sự và phát triển vũ khí. Vẫn theo lời ông, với Trung Quốc, một lực cản từ Việt Nam đang dần dần trở thành một thực tế. Chuyên gia an ninh Trung Quốc Zhang Baohui thuộc Đại học Lĩnh Nam nói rằng ông tin rằng kế hoạch tăng cường hải quân của Việt Nam có thể sẽ là một mối quan ngại đối với Bắc Kinh. Vì theo nhận xét của ông, về mặt lý thuyết, Việt Nam có thể đưa các tàu ngầm này vào sử dụng tác chiến. Các giới chức quân sự cao cấp của Việt Nam nói với Reuters rằng họ hài lòng với những tiến bộ trong hợp đồng với Nga và cho hay công tác huấn luyện trên biển và việc hội nhập các tàu ngầm này vào lực lượng hải quân đang phát triển của Việt Nam đang được tiến hành suôn sẻ. Họ không khẳng định là liệu 2 chiếc tàu ngầm đầu tiên đã nhận được từ Nga đã đi vào hoạt động hoàn toàn hay chưa, nhưng nhấn mạnh rằng chúng sẽ được dùng với mục đích phòng vệ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên biển. Một giới chức quân sự ở Hà Nội nói các tàu ngầm này không phải vũ khí duy nhất mà là một trong số các vũ khí Việt Nam đang phát triển để bảo vệ lãnh thổ tốt hơn. Phát biểu này lặp lại tuyên bố trước đây của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh rằng Việt Nam không khơi mào xung đột ở Biển Đông, nhưng nếu nước nào khai chiến thì Việt Nam sẽ không lùi lại đứng nhìn. Các tàu ngầm của Nga được trang bị các ống phóng ngư lôi 533mm được lắp đặt tên lửa hành trình tầm xa Club S có thể tấn công các mục tiêu trên mặt nước hoặc trên cạn, cùng các tên lửa có nhiệm vụ phòng không trên mặt biển. Chuyên gia Wiesemann nói, Viện SIPRI ước tính rằng Việt Nam trong năm nay đã tiếp nhận ít nhất là 10 trong số 50 phi đạn chống tàu theo khuôn khổ hợp đồng với Moscow. Trung Quốc chưa chính thức lên tiếng bình luận về hợp đồng mua tàu ngầm Việt-Nga, nhưng Bắc Kinh hiện có đội tàu ngầm gồm 70 chiếc trong kế hoạch dương oai diễu võ để bành trướng chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông.
Việt Nam sẽ phạt nặng tù nhân đăng tải ảnh lên Facebook. Giới hữu trách Việt Nam cam kết sẽ xử phạt nghiêm một tù nhân dùng điện thoại đăng tải ảnh sinh hoạt cá nhân trong trại giam lên trang mạng xã hội Facebook. Báo chí nhà nước đưa tin ông Nguyễn Đức Hùng đang thọ án về tội danh liên quan tới ma túy. Tuần rồi đã đưa lên Facebook riêng hình các sinh hoạt trong tù và ảnh cá nhân cùng các bạn tù đang sử dụng ma túy trong trại giam. Theo tường thuật hôm qua của trang thông tin Một Thế Giới, chất gây nghiện trong ảnh đăng của Hùng được cho là heroin. Trong số các bức ảnh phạm nhân này tung lên Facebook, có nhiều tấm ông chụp bạn tù ở trại Tân Lập, tỉnh Phú Thọ, dùng điện thoại di động tán gẫu, xăm mình cho nhau và nhiều hình ảnh sinh hoạt khác trong trại. Giới chức Việt Nam nói, an ninh trong nhà giam này đôi khi không được bảo đảm, viện dẫn nguyên do trại nằm trong khu dân sinh. Trang tin Một Thế Giới dẫn lời Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, nói không thể kiểm soát tình trạng tuồn điện thoại và ma túy vào trong trại giam Tân Lập, nơi có 70% tù nhân là các đối tượng liên quan tới ma túy. Dù thừa nhận tù nhân dùng ma túy trong trại giam là một vấn nạn đang tiếp diễn, nhưng ông Oánh cho rằng nhà tù của Việt Nam còn khá trong sáng. Người đứng đầu Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự cho biết sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối với phạm nhân Nguyễn Đức Hùng. Hiện tù nhân này đã bị cách ly và tịch thu điện thoại. Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc tù nhân đang thọ án, sử dụng điện thoại và đăng thông tin lên mạng và cụ thể hình thức xử phạt như thế nào? Luật sư Nguyễn Quốc Đạt từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Phạm nhân thì khi mà đang thụ án thì là bị cách ly khỏi với xã hội. Đó, trong nhiều cái trại giam người ta vẫn có tổ chức cho là đọc báo và xem tivi tập thể. Còn cái chuyện mà tự tiện mà sử dụng điện thoại trong trại giam thì đó là vi phạm quy chế đó.
Vâng, với cái vi phạm này thì cái mức hình phạt tối đa tối thiểu như thế nào thưa luật sư? Theo pháp luật quy định.
Cái này thì phạm nhân có thể là bị nhắc nhở, bị kỷ luật, rồi là có thể là bị cách ly. Nếu mà vẫn tái phạm hay cái gì, nhưng mà tôi nghĩ là một người phạm nhân trong đó sử dụng điện thoại thì phải có một sự đồng ý của quản giáo. Không có phạm nhân nào trong đó mà được cầm điện thoại vào. Ví dụ khi mà gửi đồ, gia đình mà có gửi đồ tiếp tế thì một thời gian cũng người ta cũng sẽ kiểm tra những cái đồ đó rất là chặt chẽ. Cái gì được phép mang vào, cái gì không được phép mang vào trại giam, người ta đều có cái quy định của trại giam. Còn cái chuyện mà gửi điện thoại vào cho phạm nhân mà sử dụng thì tôi nghĩ là trường hợp này là không có.
Yeah.
Nếu mà có thì phải có một cái sự mà tiếp tay tiếp sức của những người quản giáo đó. Thì tôi nghĩ ở đây là có một cái sự tiếp tay từ trong trại giam với ở bên ngoài, có một cái mối liên hệ nào đó và người ta gửi gắm cái gì đó vào.
Theo tường thuật của VN Express, cách đây 4 tháng, phạm nhân Nguyễn Đức Hùng từng bị phạt vì sử dụng điện thoại di động trong trại giam. Hùng giải thích đưa ảnh lên Facebook để vợ con ở nhà theo dõi tình trạng và các sinh hoạt của mình trong tù. Ngoài trường hợp của ông Hùng, theo những bức ảnh mà ông đăng tải trên Facebook, thì các bạn tù khác của ông cũng sử dụng điện thoại di động trong thời gian thọ án.
Hôm nay, thứ hai mùng 8 tháng 9 năm 2014, đánh dấu 6 tháng kể từ khi chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất trên đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Hầu hết 239 người trên máy bay là người Trung Quốc, mặc dù thảm họa này ảnh hưởng đến các gia đình của nhiều nước khác, trong đó có Malaysia và Australia. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Một cuộc tìm kiếm trên không dưới biển với sự tham gia của hơn 20 nước đã không tìm được dấu vết nào của chiếc máy bay Malaysia mất tích. Chiếc máy bay này biến mất vào ngày 8 tháng 3 trên chuyến bay thường lệ từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Các máy bay và tàu thuyền tìm kiếm đã dò tìm những khu vực tại Vịnh Thái Lan, Vịnh Bengal, trước khi các nhà phân tích về các dữ liệu vệ tinh cho thấy chiếc Boeing 777 rơi xuống Ấn Độ Dương, phía tây thành phố Perth của Australia. Tiếp sau một vài dấu vết không đúng, các toán thám sát bỏ khu vực tìm kiếm trước đây tại Ấn Độ Dương vào tháng 5. Một vùng mới được nhận diện căn cứ một phần vào một cú điện thoại bất thành của các nhân viên dưới đất gọi chiếc máy bay MH370. Một phái đoàn do Hà Lan lãnh đạo sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm mới phía Tây Australia vào cuối tháng này. Giới hữu trách ở Canberra cho biết gặp những thách thức chưa từng có khi nỗ lực tìm chiếc máy bay tại vùng biển ít tàu thuyền qua lại với độ sâu đến 5 km. Dù có trở ngại lớn lao về tiếp cận ở trước mặt, Phó Thủ tướng Australia Warren Truss hy vọng tìm kiếm được chiếc máy bay MH370 trong kỳ tìm kiếm mới này do Fargo, một công ty tư đa quốc gia, ký hợp đồng thực hiện sứ mạng này.
Tôi vẫn lạc quan một cách dè dặt là chúng ta sẽ tìm thấy chiếc máy bay mất tích trong khu vực tìm kiếm ưu tiên. Lần tìm kiếm này rõ ràng là một thách thức. Công ty Fargo sẽ sử dụng hai tàu kéo theo hai dụng cụ dò tìm dưới biển sâu và chở theo những chuyên viên để thực hiện công cuộc tìm kiếm. Hai tàu này sẽ dò tìm đáy biển, sử dụng máy quét âm thanh, máy dò tìm tiếng động, sử dụng nhiều tia laser và máy quay phim video để tìm và nhận ra các mảnh vỡ.
Cuộc tìm kiếm mới dự trù tiến hành trong một năm tùy thuộc vào những gì phát hiện được. Tháng trước, Australia ký một thỏa thuận với Trung Quốc và Malaysia để tăng cường sự hợp tác và phân bổ trách nhiệm tài chính và cung cấp những nguồn lực khác cho việc tìm kiếm. Việc biến mất của chiếc máy bay MH370 là một trong những bí mật lớn nhất của lịch sử hàng không cận đại. Chiếc máy bay MH370 mất tích, cộng với vụ chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi tại Ukraine vào tháng 7 năm nay, đã làm thiệt hại đến uy tín quốc tế và lợi nhuận của hãng này. Tháng trước, nhà cầm quyền Malaysia loan báo sẽ cắt giảm khoảng 6.000 việc làm tại công ty hàng không này trong khuôn khổ của nỗ lực tái cơ cấu trị giá 1,9 tỷ đô la để công ty có lời trở lại.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ bà Susan Rice đang có mặt ở Bắc Kinh, khởi đầu một chuyến đi thăm 3 ngày để dọn đường cho một chuyến công du của Tổng thống Barack Obama vào tháng 11 tới đây. Bà Rice hôm nay đã gặp người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì. Bà cho biết mục đích chính của chuyến đi thăm là để lập ra nghị trình cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc. Bà Susan Rice nói quan hệ Mỹ-Trung rất quan trọng đối với Hoa Kỳ. Bà nói tổ chức một cuộc đối thoại liên tục và ở cấp cao như thế này rất có ích để giúp hai nước duy trì và đào sâu mối quan hệ và là điều cần thiết cho lợi ích của Mỹ và Trung Quốc cũng như cho lợi ích của cộng đồng thế giới. Ông Dương Khiết Trì kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác song phương. Ông nói hai nước cần phải tăng cường liên lạc và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, các vấn đề quân sự, chống khủng bố, năng lượng và môi sinh. Quay sang Somalia, cảnh sát Somalia cho hay một kẻ đánh bom tự sát đã dùng xe bom tấn công các binh sĩ của Liên hiệp Châu Phi ở Mogadishu, giết chết ít nhất 5 thường dân. Nguồn tin này nói rằng vụ nổ xảy ra hôm nay gần một đoàn xe của các lực lượng Liên hiệp Châu Phi đang di chuyển trong thủ đô của Somalia. Vụ tấn công xảy ra một tuần sau khi cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện giết chết thủ lãnh của tổ chức Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda. Tổng thống Barack Obama tuyên bố cộng đồng quốc tế cần hành động để đáp ứng trước cuộc khủng hoảng do bệnh Ebola gây ra ở Tây Phi. Ông nói tình trạng thiếu thốn cơ cấu hạ tầng về y tế công tại đây đã dẫn đến việc lây lan một chứng bệnh lẽ ra phải được kiềm chế. Trên chương trình NBC của Hoa Kỳ, ông Obama nói cần phải có những nguồn lực quân sự để thiết lập những đơn vị cách ly và thiết bị để cung cấp an ninh cho các nhân viên y tế quốc tế. Truyền thông nhà nước Iran cho hay lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã trải qua phẫu thuật tuyến tiền liệt tại một bệnh viện ở Tehran. IRNA, hãng tin chính thức của Iran nói rằng thủ tục này đã được thực hiện sáng sớm hôm nay và kết thúc thành công. Ayatollah Khamenei, năm nay 75 tuổi, đã lãnh đạo Iran từ năm 1989 tới nay. Trước khi được giải phẫu, ông đã trấn an nước ông rằng không có lý do gì để lo âu. Tại Anh Quốc, hoàng tử William của Anh, cháu nội của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và phu nhân là công nương Kate đang chờ đợi đứa con thứ nhì ra đời. Hoàng gia Anh loan báo tin này hôm nay. Đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng vương giả là hoàng tử George đã ra đời vào tháng 7 năm ngoái. Trên trang Twitter của ông, Thủ tướng Anh David Cameron nói ông lấy làm vô cùng vui mừng trước tin vui này.
Sau đây là bài tường trình từ Sydney, Australia do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về.
Kính thưa quý thính giả, Khi được hỏi về thành quả của năm đầu tiên cầm quyền, Thủ tướng Tony Abbott từ chối đánh giá ưu và khuyết điểm của chính phủ bảo thủ liên đảng tự do quốc gia do ông lãnh đạo. Tuy khiêm tốn nói rằng đó là phán xét của cử tri, nhưng ông Tony Abbott cũng bày tỏ một hài lòng nào đó trong 12 tháng qua với nhiều khó khăn trong chính sách quốc nội và vài thành quả nổi bật trong chính sách quốc ngoại, làm ngạc nhiên giới quan sát thời cuộc. Vì chính phủ đã bước vào diễn đàn chính trị thế giới với thủ tướng và ngoại trưởng đều không có kinh nghiệm ngoại giao và an ninh quốc phòng. Khó khăn nhất mà người ta tưởng có thể không vượt qua được là băng giao song phương với Trung Quốc và xung đột bất ngờ mà ít ai nghĩ đến hồi tháng 9 năm 2013 khi ông Tony Abbott thắng cử là quan hệ giữa Canberra và Moscow giảm hạ chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Nhưng quan trọng hơn cả trên căn bản dài hạn là Australia đã chấp nhận lời mời của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương vừa nhóm họp hội nghị thượng đỉnh lưỡng niên tại Newport, Wales, Anh Quốc để trở thành đối tác được tăng cường của Tổ chức Liên phòng Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO, được thành lập vào khởi điểm của chiến tranh lạnh do Hiệp ước Washington ký kết ngày 4 tháng 4 năm 1949. NATO hiện nay có 28 thành viên trong vùng châu Âu thống nhất và Bắc Mỹ dưới hình thức mở rộng. NATO hiện có 24 quốc gia đối tác, kể cả 5 quốc gia thuộc vùng châu Á-Thái Bình Dương là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mongolia và New Zealand. Trong tổng số 24 quốc gia đối tác này, có 5 quốc gia là đối tác được tăng cường, đó là Australia, Finland, Georgia, Jordan và Sweden. Về mặt địa chư, Phần Lan hay Finland và Thụy Điển Sweden là hai nước Bắc Âu, Jordan tại Trung Đông và Georgia thuộc khối Liên Xô, Đông Âu cũ. Trong tương lai không xa, Georgia có thể trở thành hội viên của NATO và sẽ là cái gai khó chịu của Moscow vì Georgia nằm sát nách Liên bang Nga. Australia đứng lẻ loi một mình tại vùng Nam Thái Bình Dương. Tuy rằng Australia là đồng minh thân thiết của Mỹ và coi Nhật Bản, một đồng minh khác của Mỹ, là người bạn tốt nhất, thế thì tại sao Australia quan tâm hợp tác với NATO và NATO quan tâm muốn hợp tác với Australia? Nhìn từ Canberra, vai trò đổi mới của NATO đã được Ngoại trưởng Alexander Downer trong chính phủ Úc John Howard phát biểu trước phiên họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương tại Brussels ngày 19 tháng 5, 2004. Trong bối cảnh đe dọa khủng bố toàn cầu và đe dọa từ các nước như Iran và Libya ở Trung Đông, Bắc Phi và Bắc Triều Tiên ở Bắc Á. Với chủ đề cải thiện hợp tác với NATO trong môi trường an ninh mới, Ngoại trưởng Alexander Downer hiện nay là cao ủy Australia tại London lập luận lúc bấy giờ rằng thành viên NATO và Australia dễ phải đương đầu với hiểm họa gây ra bởi các tổ chức khủng bố quốc tế. Bởi các nước yếu và thất bại. Các quốc gia thất bại này, dù là ở vùng Balkans, Địa Trung Hải hay Nam Thái Bình Dương, đều có thể tạo ra bất ổn trên bình diện rộng lớn hơn. Những diễn tiến này tạo ra một môi trường quốc tế khác hẳn với môi trường của thời chiến tranh lạnh khi tổ chức NATO được thành lập và Liên Xô là mối đe dọa chính. Kết luận của Australia là vào thời điểm 2004 và trong tương lai có thể nhìn thấy được. Thế giới này sinh hoạt trong môi trường mà nền an ninh quốc tế là bất khả phân. Ông Downer nhận xét rằng NATO đã biến đổi trong môi trường mới, thu nhận hội viên từ các quốc gia Đông Âu cũ, từng là thành viên của tổ chức Warsaw do Liên Xô lãnh đạo, và NATO đã mở rộng sinh hoạt bên ngoài vùng châu Âu, Bắc Đại Tây Dương. Cũng nhìn từ Canberra, cựu Ngoại trưởng Alexander Downer coi sự trỗi dậy kinh tế và chính trị của Trung Quốc cộng theo mức độ trưởng thành về mặt quốc tế và trách nhiệm của một đại cường mà Bắc Kinh quan tâm là diễn tiến quan trọng nhất về mặt chiến lược tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Những thử thách và mặt an ninh mà NATO và Australia đối diện sẽ không thể giải quyết dễ dàng và nhanh chóng. Vì vậy, NATO và Australia cần học hỏi lẫn nhau và hợp tác với nhau trong môi trường an ninh đương đại. Ngược lại, NATO cũng rất cần sự hợp tác của Australia. Và những thử thách mà NATO phải đối diện cũng mang tính toàn cầu và phức tạp, khó giải quyết. Thí dụ cụ thể nhất là trong cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, Australia là quốc gia bên ngoài NATO có đóng góp lớn nhất trong lực lượng yểm trợ an ninh quốc tế do NATO lãnh đạo tại Afghanistan trong suốt cuộc chiến dài nhất mà Australia tham dự. Trong vấn đề hợp tác với NATO, chính sách của chính phủ liên đảng bảo thủ Tony Abbott được đảng Lao động và đặc biệt là lãnh tụ Bill Shorten ủng hộ mạnh mẽ, kể cả trong việc cấm vận chống Liên bang Nga vì các động thái chính trị và quân sự của Tổng thống Vladimir Putin mà Australia coi là có tính xâm lược đối với nước láng giềng Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng, nghị sĩ David Johnston và nữ ngoại trưởng Julie Bishop đã thay mặt Australia tham dự hội nghị Hội đồng Bắc Đại Tây Dương 2014 tại Wales, Anh Quốc hồi tuần trước, đặc biệt là trong vấn đề Afghanistan và Ukraine. Dưới thời chính phủ lao động Kevin Rudd-Gillard tiền nhiệm, Australia đã ký thỏa hiệp hợp tác với NATO, bao gồm các lĩnh vực chia sẻ kỹ thuật và tình báo, hợp tác huấn luyện hỗn hợp và trao đổi chuyên viên quân sự. Tại hội nghị lần này, Australia ký kết với NATO cùng với Finland, Georgia, Jordan và Sweden để trở thành đối tác được tăng cường. Và với tư cách này, Australia sẽ có mặt tại bàn hội nghị cùng với 28 thành viên NATO để thảo luận các vấn đề quan trọng hơn. Ngày 3 tháng 9 năm 2014, trước khi rời Sydney đi London, nữ ngoại trưởng Julie Bishop tuyên bố rằng vì quyền lợi quốc gia mà Australia quyết định nâng cao mức độ hợp tác với NATO, bà nói, tuy rằng không phải là thành viên NATO, nhưng Australia là đồng minh thân cận của Mỹ và đã đóng vai trò gia tăng trong các hoạt động của NATO trong thập niên qua, đặc biệt là tại Afghanistan và Iraq. Với tư cách đối tác được tăng cường, Australia sẽ tiếp tục hợp tác ở mức độ cao nhất với NATO, là tổ chức quân sự chính trị mạnh nhất hiện nay trên toàn cầu. Và điều ấy sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho quân lực Úc nói riêng và Úc Châu nói chung. Tuy nhiên, bà Bishop cũng nói thêm rằng Australia sẽ duy trì tính độc lập trong việc quyết định mức độ và bản chất cộng tác mà Australia tham dự trong NATO, tất nhiên là với vai trò lớn hơn trong các cuộc khủng hoảng thế giới. Và vai trò lớn hơn này có vẻ cũng được một cường quốc bên ngoài NATO để ý đến. Chỉ vài ngày sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Ngoại trưởng Julie Bishop trở về Sydney để đón tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị. Ông Vương Nghị vốn đã từng có lời qua tiếng lại với nữ Ngoại trưởng Julie Bishop trong băng giao song phương giữa Canberra và Bắc Kinh. Đến Sydney ngày hôm qua, Chủ nhật 7 tháng 9, để tiếp tục thảo luận Hiệp định Tự do Thương mại giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến công du Australia của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 năm nay tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brisbane. Ông Vương Nghị nói rằng, tuy Trung Quốc không phải là bạn gần gũi nhất, nhưng là bạn thành thật nhất của Australia. Lời phát biểu này có vẻ mỉa mai vì Thủ tướng Tony Abbott đã công khai tuyên bố Nhật Bản là bạn tốt nhất của Australia. Tuy vậy, ông Vương Nghị cũng đã khuyến khích Australia trong vai trò bắc cầu giữa Đông và Tây với nhận xét rằng Australia là một cường quốc trong vùng có ảnh hưởng quốc tế và là một đối tác thiết yếu của Trung Quốc. Một năm cầm quyền vừa kết thúc với chuyến công du của Thủ tướng Tony Abbott tại Ấn Độ để ký kết với tân Thủ tướng Modi thỏa hiệp mua bán uranium và gia tăng hợp tác giữa New Delhi và Canberra, một thành quả mới của chính phủ bảo thủ Australia trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh và quốc phòng. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 314. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng ta học về những chữ dễ dùng nhầm và cách dùng những chữ đó. Cặp chữ thứ nhất là ginger and gingerly. Ginger, G-I-N-G-E-R, ginger, nghĩa là củ gừng. Gingerbread house, gingerbread house, nhà làm bằng bánh quy có vị gừng. Gingery, là có mùi gừng. Ginger ale, nước ngọt có vị gừng. nhưng chữ gingerly, gingerly, G-I-N-G-E-R-L-Y, là một trạng từ có nghĩa là hết sức thận trọng. Cautiously, carefully, gently. Thí dụ, they gingerly loaded the patient into the ambulance. Họ thận trọng đặt bệnh nhân vào xe cứu thương. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Anh ta rón rén mở cái lồng chuột. Vậy tóm lại, chữ ginger có nghĩa là củ gừng, nhưng mà trạng từ gingerly không có dính líu gì đến củ gừng, mà có nghĩa là hết sức thận trọng. They gingerly loaded the patient into the ambulance. Gingerly, he opened the door of the rat's cage. Sau đây chúng ta học bốn chữ C-L-O-T-H, cloth, và to clothe, C-L-O-T-H-E, to clothe, và danh từ ở số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S, và danh từ uncountable noun, clothing. Vậy bốn chữ chúng ta học là cloth, to clothe, clothes, clothing. Trong bốn chữ trên, chỉ có chữ cloth, C-L-O-T-H, là đọc với âm O. Còn ba chữ kia, to clothe, clothes, clothing, đọc với âm O. Âm O trong tiếng Việt. Cloth là mà vải, uncountable noun. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. I need a piece of clean cotton cloth to dry the dishes with. Tôi cần một cái khăn bông khô để lau bát đĩa. She bought some red cloth to make a dress. Cô ấy mua vải đỏ để may áo dài. Vậy tương đương với chữ cloth có chữ fabric. Động từ to clothe. C-L-O-T-H-E, to clothe, là mặc quần áo, thường dùng ở hình thức past participle. Nhớ là có chữ E tận cùng. C-L-O-T-H-E. He fell into the lake fully clothed. Anh ta té xuống hồ còn bận nguyên quần áo. My father works very hard to keep his family members fed and clothed. Ba tôi làm việc vất vả để gia đình có cơm ăn áo mặc. Fed and clothed. Có cơm ăn áo mặc. Past participle của động từ to clothe. Còn có một hình thức nữa là clad, C-L-A-D, C-L-A-D. Thí dụ, the model was clad in silk. Cô người mẫu mặc hàng lụa. Với động từ to clothe, past participle có thể đọc là clothed, hay có một hình thức nữa là clad. Còn danh từ số nhiều, clothes, C-L-O-T-H-E-S. Có thể đọc là clothes. My father told me to put on the best clothes for the wedding party. Ba tôi bảo tôi mặc bộ quần áo sang nhất để dự tiệc cưới. She always wears such beautiful clothes. Bà ấy lúc nào cũng bận đồ đẹp. On weekends, I usually wear casual clothes. Cuối tuần, tôi thường mặc quần áo xuề xòa. Casual clothes. Một chữ nữa là clothing, C-L-O-T-H-I-N-G, clothing, uncountable noun, tiếng dùng chung, chỉ quần áo. Lab workers wear protective clothing. Nhân viên làm ở phòng thí nghiệm, mặc quần áo bảo vệ. Brooks Brothers is a good but expensive clothing store. Tiệm bán quần áo Brooks Brothers là tiệm bán quần áo tốt nhưng đắt tiền. Còn chữ a clothier, C-L-O-T-H-I-E-R, clothier là người thợ may và là chủ tiệm bán quần áo. A piece of clothing hay là an article of clothing, một chiếc quần hay áo. Chữ clothing có thể dùng chung thay cho clothes, chỉ quần áo. Thí dụ, we need blankets and clothing for homeless children. Chúng ta cần chăn và quần áo cho trẻ em không nhà. Come to see our vast clothing collection. Xin mời quý vị đến xem sưu tập quần áo rất lớn của chúng tôi. Vậy tóm lại, cloth, To clothe, clothes, clothing, bốn chữ, phát âm hơi khác nhau và cách dùng khác nhau. Tiếp theo chúng ta học cặp chữ forceful, F-O-R-C-E-F-U-L, forceful, và forcible, F-O-R-C-I-B-L-E, forceful và forcible. Forceful, forceful là mạnh mẽ, có sức thuyết phục. A forceful speaker là một diễn giả có sức thuyết phục. Forcible là liên quan đến việc sử dụng võ lực. The police had no choice but to take a forcible entrance. Cảnh sát đành phải phá cửa vào nhà. Vậy tóm lại, chữ forceful có nghĩa là có sức thuyết phục, còn forcible là có nghĩa liên quan đến việc sử dụng võ lực. Nhớ là forceful, đánh vần F-O-R-C-E-F-U-L và forcible, F-O-R-C-I-B-L-E. Hai chữ viết khác nhau. Một cặp chữ trông giống nhau mà dùng khác nhau, dễ nhầm lẫn. Generic, G-E-N-E-R-I-C, generic. Và genetic, generic, G-E-N-E-T-I-C. Chữ thứ nhất, generic có nghĩa là chung, còn genetic có nghĩa là di truyền. Generic drugs hay là generics là thuốc không mang nhãn hiệu trình tòa, không mang tên hãng gốc và thường rẻ hơn. Generic là tiếng dùng chung cho một nhóm hay loại. Fine arts is a generic term for painting, music and sculpture. Mỹ thuật là tiếng chung cho hội họa, âm nhạc và điêu khắc. You can substitute generics for brand name drugs on this health plan. Bạn có thể thay thế thuốc chế hàng loạt không có nhãn hiệu gốc với thay thuốc đã trình tòa trong chương trình bảo hiểm sức khỏe này. Còn chữ genetic, G-E-N-E-T-I-C là thuộc về di truyền. Genetic code là mã di truyền. Từ chữ genes, G-E-N-E-S là tính cách di truyền. Genetics là môn nghiên cứu về ảnh hưởng của di truyền vào con cái. Vậy tóm lại hai chữ generic, generic drugs hay là generics. Còn chữ genetic có nghĩa là di truyền. Và cuối cùng chúng ta học cách dùng của hai chữ dễ nhầm với nhau. Động từ avenge, A-V-E-N-G-E, avenge, và danh từ revenge, R-E-V-E-N-G-E. She avenged her father's murder. Cô ta trả thù cho cha cô bị ám sát. To avenge a crime là trả thù một tội phạm. Trưng chắc avenged the murder of her husband T-Sack by killing the Chinese governor Tô Định. Bà Trưng chắc đã giết thái thú Tô Định, trả thù cho chồng là T-Sack. Dùng avenge với reflexive pronoun theo sau bởi on. Thí dụ, she avenged herself for her father's killers. Cô ta trả thù cho cha cô bằng cách bắt đền tội những kẻ đã giết cha cô. Hamlet avenged the murder of his father by killing his uncle. Hoàng tử Hamlet trả thù cho cha bằng cách giết ông chú. Thế còn revenge là danh từ, hay dùng với động từ to seek revenge for, hay là to get his revenge for. The brothers sought revenge for their parents' murder. Những người anh em trả thù cho cái chết của cha họ. He vowed that he would get his revenge. Anh ta thề sẽ trả thù. Còn tính từ là vengeful, V-E-N-G-E-F-U-L. Adjective, báo thù, có ý báo thù. The robbery was committed by a revengeful former employee. Vụ trộm do một cựu nhân viên trả thù. Cũng tương tự như trên, thay vì dùng động từ avenge, chúng ta có thể dùng danh từ revenge. Trưng chắc sought revenge for her husband's murder. bà Trưng Trắc đã trả thù cho chồng là Thi Sách. Quý vị nhân tiện học chữ revenge cũng học thêm tục ngữ revenge is a dish best served cold. Revenge is a dish best served cold. Nguyên văn là cái món mà ta gọi là trả thù đó thì phải ăn nguội mới ngon. Nhưng mà nghĩa bóng có nghĩa là emotional detachment and calm planning are best for taking revenge. Phải chờ đợi, phải bình tĩnh, lập kế hoạch nếu muốn trả thù có kết quả. Revenge is a dish best served cold. Chữ vengeance, V-E-N-G-E-A-N-C-E là sự trả thù. They swear vengeance for the bombing. Họ thề sẽ trả thù vụ ném bom. Nhưng trong thành ngữ, dốc toàn lực, dùng nhiều sức mạnh hơn thường lệ. He set to work with a vengeance. Anh ta dốc toàn lực vào công việc. The rain came down with a vengeance. Mưa đổ xuống như chút nước. Bill was so hungry that he gobbled up all his dinner with a vengeance. Anh Bill đói quá đến nỗi anh ăn bữa ăn tối nuốt lấy nuốt đẻ một cách ngon lành. Idiom có nghĩa là with more energy than expected. Quý vị có thể xem thêm từ và thành ngữ số 185 của Huyền Trang và Brandon Garner ngày 24 tháng 2, 2013 và có bàn kỹ về idiom with a vengeance. Đến đây chúng ta tạm chấm dứt bài 314. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mười bốn năm trước, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đặt ra một mục tiêu cao cả là hợp tác cùng nhau để giảm đói nghèo, bệnh tật và khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản và nước sạch trên toàn cầu đến trước năm 2015 và cải thiện vị thế của phụ nữ. Tám lĩnh vực đã được nhắm mục tiêu cải thiện, có tên gọi chung là mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Chương trình quan trọng này đã được thăng tiến bởi các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm các nhà hoạt động và các tổ chức phi chính phủ. Vào cuối tháng 8, đại diện của 117 quốc gia và khoảng 900 tổ chức phi chính phủ, gọi tắt là NGO, đã tề tựu về hội nghị NGO lần thứ 65 của Ban Thông tin Công cộng Liên Hiệp Quốc để vạch ra một chương trình phát triển sau mục tiêu phát triển thiên niên kỷ sau năm 2015. Đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power phát biểu, hội nghị này và chương trình phát triển sau năm 2015 của Liên Hiệp Quốc không chỉ đề ra những mục tiêu cao cả, mà phải xác định những gì chúng ta có thể làm để đạt được những mục tiêu này. Kể từ khi các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ được các nước tán đồng, đã có tiến bộ đáng kể ở nhiều mục tiêu. Hơn 600 triệu người thoát khỏi nghèo khó cùng cực, trẻ em gái và trai học tiểu học với sĩ số tương đương, và gần 14 triệu người được điều trị kháng virus HIV-AIDS. Song, phần nhiều tiến bộ này là do tăng trưởng kinh tế đáng kinh ngạc ở Ấn Độ và Trung Quốc, trong khi quá nhiều nơi trên thế giới có rất ít hoặc không có sự thuyên giảm tình trạng nghèo túng làm tê liệt. Vậy làm thế nào chúng ta đến được với những người này? Đầu tiên, hòa bình và sự quản trị tốt nên được đưa vào làm mục tiêu của chúng ta, đại sứ Power nói. Những quốc gia thông qua những đạo luật công bằng và xây dựng những định chế đáng tin cậy, độc lập để thực thi những đạo luật đó, có năng lực tốt hơn để ngăn chặn xung đột và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân phát triển, do đó lại tạo điều kiện cho sự phát triển. Những quốc gia nơi mà bạo lực và bất công còn tồn tại đã thấy ít hoặc không thấy tiến bộ nào ở những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Đại sứ Power nhận định rằng, từ năm 1981 đến năm 2005, những nước trải qua xung đột hay bạo lực nghiêm trọng đã thụt lùi gấp đôi trong việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh. Người dân những nước này có thể bị suy dinh dưỡng với tỷ lệ cao gấp 3 lần. Và thứ hai là, các nhà hoạt động và các tổ chức nên thu hẹp mục tiêu của mình, tập trung vào những mục tiêu hứa hẹn đem lại tác động tích cực sâu đậm nhất và lâu dài nhất đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Hơn bao giờ hết, sự bất bình đẳng và nghèo túng ở bất kỳ nơi nào của thế giới không chỉ đi ngược lại các giá trị của chúng ta, mà còn làm suy yếu nền an ninh chung và sự thịnh vượng chung của chúng ta, Đại sứ Power phát biểu. Tất cả số phận của chúng ta đang xen với nhau.
Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược những tin mới nhất tối nay.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tới phố cảng Mariupol ở đông nam Ukraine, tuyến đầu trong trận chiến giữa chính phủ của ông với phe đòi lý khai thân Nga, giữa lúc có tin nói rằng giao tranh lại bùng nổ trở lại, tiếp theo sau thỏa thuận ngưng bắn đã đạt được hôm thứ Sáu. Sau khi đến Mariupol hôm nay, ông Poroshenko tuyên bố trên trang Twitter của ông rằng thành phố này là đất của Ukraine và sẽ không được dâng lên cho bất cứ nước nào. Hãng tin Reuters tường thuật rằng ông Poroshenko cho hay ông đã hạ lệnh củng cố các biện pháp phòng thủ để bảo vệ phố cảng này bằng nhiều dàn phóng rocket, xe tăng và các phi vụ của không lực Ukraine. Các vụ giao tranh lẻ tẻ đã được báo cáo ở Mariupol và các khu vực khác ở miền đông Ukraine kể từ khi cuộc đình chiến mới nhất có hiệu lực, trong khi hai bên đổ lỗi cho nhau là đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tân cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi hãy bảo vệ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Trang bài diễn văn đầu tiên đọc tại Geneva hôm nay, ông Zeid Ra'ad al-Hussein nói bất cứ nước nào bị nhà nước Hồi giáo cai trị cũng trở thành một nước khắc nghiệt và đẫm máu. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm quyền kiểm soát của nhiều khu vực rộng lớn ở Đông Syria, Bắc và Tây Iraq, giữa lúc tổ chức này tìm cách áp đặt một vương quốc Hồi giáo bất chấp những biên giới quốc gia. Cảnh sát Somalia cho hay một kẻ đánh bom tự sát đã dùng xe bom tấn công các binh sĩ của Liên hiệp châu Phi ở Mogadishu, giết chết ít nhất 5 thường dân. Tin này cho rằng vụ nổ xảy ra hôm nay gần một đoàn xe của lực lượng Liên hiệp châu Phi đang di chuyển trong thủ đô của Somalia. Cuộc tấn công xảy ra một tuần sau khi một cuộc không kích do Hoa Kỳ thực hiện giết chết thủ lĩnh của tổ chức Al-Shabaab có liên hệ với Al-Qaeda. Al-Shabaab đã chỉ định Abu Ubaid Akmar Omar làm lãnh tụ mới của tổ chức này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố cộng đồng quốc tế cần hành động để đáp ứng trước cuộc khủng hoảng do bệnh Ebola gây ra ở Tây Phi. Ông nói tình trạng thiếu thốn cơ cấu hạ tầng về y tế công đã dẫn đến việc lây lan một chứng bệnh lẽ ra được kiềm chế dễ dàng. Nói chuyện trên chương trình của đài truyền hình NBC, Tổng thống Obama nói cần có những nguồn lực quân sự để thiết lập các đơn vị cách ly và thiết bị để cung cấp an ninh cho những nhân viên y tế quốc tế. Hoàng tử William của Anh, cháu nội của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và phu nhân là công nương Kate đang chờ đợi đứa con thứ nhì ra đời. Hoàng gia Anh loan báo tin này và cho rằng và Thủ tướng Anh David Cameron nói ông lấy làm vô cùng vui mừng vì tin vui này.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.